cái áo phơ rất khô, ủi rất đẹp. Bạn lên thấy hãnh diện nhẹ nhàng. Nhưng phải nhớ rằng ban đầu cái lệnh giặt áo phơ. Nhưng mà biến ra và đi được. Rồi nó thành tựu cũng là trong sát sức. Thích. Thích cái áo. Rồi cái nghĩa rất đơn giản, rất tầm thường cho các bạn. Không phải người truyền pháp mà phải nói những cái văn chương hay và va viu lượm vô trong cái sự sáng suốt của người khác. Về nói cái đó là hay, không phải đâu. Phải ở trong cái thực tế. Cấp nào nghe cũng phải hiểu. Còn những phần tử còn vung bồi, tự ái, tự mình hay hơn. Thì người đó họ chỉ thua lỗ mà thôi. Họ không tin được. Cho nên cách nhận thức rõ ràng. Đó là cái vía. Cái vía là lễ thuộc để làm việc cho sự chủ định của phần học. Cho nên cái bản thể của các bạn cũng như quốc gia và tổng thống cũng có chủ trương, cũng có nhân viên làm việc đấy. Vạn linh phối hợp thành ra. Cho nên chủ trương của các bạn, ai ăn hiếp, ai động bạn chút lực không, ngủ cả đêm cũng ngủ không, nghĩ cái trả thù. Em ạ, đối với người sự người tri giác cao thượng, tội nghiệp cho những người đã đối xử với sai và thương yêu cho một người kia, họ thức giác, họ hiểu, họ mới hiểu. Mình phải dạy công và xin gỡ điểm thiện là thương yêu, thay ghét người và hại. Bởi vì một cơ thể của con người, trong đó có hồn kia, sự quy định của Thượng Đế gửi xuống đây là nó là vị Thượng Đế. Mình không nên nghĩ cái chuyện giết nó là hay là hại nó. Nếu mình có cái óc giết nó hay là hại nó là mình mà tội. Nói các bạn phải suy nghĩ cái đó quan trọng nhất. Bạn muốn giết ai hay là ai, bạn là đặc người có tội, chắc chắn gì vậy. Và bạn thương yêu cứu giúp. Những cái gương thế gian đây là dạy cho con người tiến hóa. Mà phải nhớ rằng phần hồn của các bạn vô cùng tận, thì các bạn không nên tự giam hãm trong cái chỗ eo hẹp ta thật nhỏ mọn, ghen ghét, không sử dụng trong đời tu của con vị. Phải hết sức thương và đi trước thiên hạ, đạt được cái sáng suốt đó. Phải hỗ trợ cho người đi sau, làm phẩm sự và nhiệm vụ của mình. Hết sức thương, cảm động lòng, xây dựng được tu tiến hóa, cập đạt gốc tận, cho Thượng Đế trong chương trình tiến hóa. Sửa đổi qua địa cầu, sửa đổi cả càng không vũ trụ, hạ trí. Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu bị chết buồn. Đó là áp dụng hạ trí mà thôi. Còn thượng trí chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi trí dục. Các bạn nhịn một bữa ăn được, các bạn qua được, các bạn sáng suốt. Huống hồ cái dục mà các bạn lần lần dẹp được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ. Tập thức các bạn không, thì các bạn đã thử nhiều lần. Những người tôi càng ngày càng thử, càng thấy tôi không dục, tôi thấy tôi thanh nhẹ, sức sức. Mà tôi dục, tôi thấy tôi bằng thân. Rốt cuộc là nó giá rượu, cơ thể tôi, điện tôi đã mất, không có sáng suốt. Thế không? Cho nên cái hạ trí, bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh và tham dục mà. khai triển được thượng đi giải thoát. Hạ giới, cái hạ giới như tôi đã nói, người mới tu đang thành lập hạ giới, phải có pháp luân mới thành lập hạ giới. Nhưng sự trượt ô của tình dục của hạ giới này phải dùng pháp luân mới chuyển lên lại của đạo. Nếu không giải cấp không làm. Còn thượng giới khi mà pháp luân được lên trung tâm bộ đạo rồi, cả ngày các bạn cứ nghĩ chuyện tiên thiện đi lên, nó quên cái gì. Yeah. Đó. Rồi còn cái trung giới là quyết định. Trung giới là nơi làm việc cho trên và dưới. Cái chỗ đó là cơ quan chỉ huy. Trung thiên cũng là cơ quan chỉ huy cả không. Và cái con tim các bạn, trên đầu các bạn, ngón chân các bạn đều quản lý do phần hồn, cái nơi làm việc, chỗ đó xuất phát của địa tiên, đi lên là chỉ tiên, mà đi xuống là địa tiên. Một cái siêu thượng thừa là chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu mới ý niệm được siêu thượng thừa. Siêu là vượt khỏi sức hút của học trò. Siêu thượng thừa xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của bên trên mà quá dài. Vô thừa là không cần nửa nương cái gì, tự động hậu sự có thể phát triển. Nhưng đại định nhân vô thừa. Nó rõ ràng, từ từ đi lên rồi thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Tới siêu thượng thừa phải học rồi tới đại định vô, không có thừa thiết mấy cái đó nữa, tự động rồi sống yên rồi. Còn hà sa nhắm mắt thế, đó là các tịch trạng. Trong bản thể chúng ta cũng có hạ sa. Nếu chúng ta tập trung rồi, chúng ta thấy sợ. Có hạ sa. À, nhắm mắt là thấy. Do đâu có? Do công phu. Nó khai triển ra thì nó thấy chứ có gì đâu. Tôi không chịu công phu, không chịu sửa bên trong làm sao có hạ sa. Nó từ một hộp điểm, một hộp điểm, một hộp điểm lông lánh nhắm mắt thấy mà mở mắt cũng thấy. Rồi hồn quan phản chiếu. Nếu mà chúng ta không xuất phát ra, làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở tánh. Phải xuất phát ra, thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên, rồi mới phản chiếu trở lên lại, sửa tâm sửa tánh. Càng tu để đi tới minh tâm kiến tánh là vậy. Hành hương, cái cuộc hành hương đó, các bạn lâm vào trong thể xác của tiểu thiên địa này để học hỏi nhất cái gì đó. Sanh lão bệnh tử tham sân si hỉ nộ ai ô dục, nó cứ đi đi lại lại cho các bạn minh. Rồi các bạn mới ý thức được ngoài cái sự này lại còn cái sự siêu nữa. Sự ngoài bản thể này thì tôi là nguồn cội, tôi đâu có phải có bao nhiêu đây. Nguồn cội tôi là ở chỗ vô cùng giáng sanh. Bây giờ tôi phải trở về với chỗ vô cùng giáng sanh. Cái cuộc trở về đó là cái hành hương. Đi về. Hành là đi. Hương là điểm cho nó sáng suốt để đi. Không phải đi trong tâm tối. Đi trong sáng suốt. Kiểu hành hương. Còn hồng ăn. Đó. Hồng ân ở thế gian nghe hồng ân lão, hồng ân bán bố, hồng ân thế nào đâu. Nhưng mà nó thiệt là chúng ta giáng sanh ở trong bụng mẹ chỉ có một giọt máu tạo, phân gồm trong cái điện đó phân ra âm dương tạo thành cái thể xác ở ngày nay. Đó là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái hồng ân, có một cơ thể, có một tiểu thiên địa, có một thể xác để trụ trì mà học hỏi mà tu tiên. Chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy sự hồng ân của Đức Thượng Đế đã cho chúng ta, đã ban cho chúng ta một lần một có hành lý, có giọt máu đào đó mà ngày nay chúng ta sống. Từ một giọt đó mà ngày nay bành trướng ra thước mấy, hai thước mập gì ôm này kia kia nọ, cái cỏ gì làm rồi lại trước kia các bạn thành tựu có chịu có một điểm, có một giọt máu đào đó thôi. Rồi bây giờ tiến triển ra thành năm kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi dẫn đầu này, dẫn đầu kia, dẫn đầu nọ, có chút đó thôi. Nhưng bây giờ nó bành trướng như vậy đó. Rồi từ cái kích động và phản động này, nên thì sang suốt cũng quy tụ về cái thanh thang là thanh điện. Các bạn thấy mới xuất phát, mình là trôn ở Mũi Châu xuất phát đấy, mới sang suốt. Thấy không? À, còn cái quẻ các bạn tu càng ngày, người ta nói gặp pháp luân thường chuyển là quệ tâm khai, thì có chùi rửa thì nó mới sáng suốt. Quệ là gì? Sáng suốt mở ra. Nội tâm nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở quệ ra, phát quệ, quệ tâm, quệ can, tâm ngũ tạng đều phát hết rồi, quệ nhĩ, quệ tỷ, quệ thiệt đều mở hết rồi. Khi mở rồi là nó chỉ quy một cái sáng suốt mà thôi. Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe cũng vậy, cũng hiểu. Hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng vì vậy sáng suốt. Chỉ có một, nhưng mà phân ra ngũ giới. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mở quệ, nó mở quệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có cái bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ, rồi cái huệ đó nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì nó đó là cái bàn đạp đi về dễ dãi, nó đâu có gì khó khăn. À, kim can. À, cho nên ở trong sách nó có kim can, kim can huệ ngài. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái kim can là phải tâm hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần những cái tiểu thiên địa mới hiểu kim can. Nhiều người nghe kim can sợ, kim can kinh, nên ta đặt kim can là ma, nó nhập nó dựa lên, hỏi tên gì nó sực kinh kim can. Nói kim can nó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Thì cái phổi. Can là trong gan, mộc. Hai đó nó khắc điểm. Mà hai cái đó là cái khí giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của kim can thì các bạn thấy có thanh định. Cho nên trong kim can kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh kim can thấy nó chạy trong mình. Và khi các bạn đạt được điểm rồi các bạn mới rõ kim can. Mà rõ kim can rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được. Các bạn nắm được chủ quyền của khi sáng suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim cang huệ mạng là kim cang rõ được kim cang rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chớ, phải có kim cang thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chút được một cái cây nhỏ để cầm cự và bảo vệ thể xác. Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được khi nhớ để bảo vệ thể xác, trụ trì ở đó. Cho nên kim cang trên nhiều hiểu và có thanh điện đọc ra, thấy mở tập đi mở tạng và để giữ vững mà tu. Nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của kim cang kinh để dùng kim cang kinh để ngồi đọc, cái gì cho những cái chất đó xâm nhập vô rồi dựa lên cái cửa cửa rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ kia sinh nhân. Kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền các bạn nấu và luyện, có lửa răng thì răng nấu. Cái đó nó là đi trở về nhờ cái chất sắt, chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên. Rồi nhờ cái quả cam mà nó nấu thành, nó luyện. Cho nên các bạn ngồi thiền rồi, các bạn có cam lộ để uống. Nhưng mà luyện đơn, luyện kim đơn. Ngồi thiền nó là đứng luyện kim đơn. Cho nên cái kim đơn này là vô giá. Nó vô giá mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà. Kinh vô tự, vô tự chân kinh, vô tự chân kinh, kinh vô tự. Kinh vô tự là ở đâu? Ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Thấy không? Cái thể xác các bạn kinh vô tự và các bạn chịu liền, chịu khai thông thể xác trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình thôi. Mà không chịu học, rồi nói tôi học chữ là tôi giỏi rồi, tôi viết ra được chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi tới luật sư, tới ông đại sứ, đứng ra họp khắp thế giới, nhưng mà tới giờ phút lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được, tiếng Tây cũng quên, mà tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi câm. Hỏi có chứ, tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát, nhưng mà giờ phút này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ cao cao nhìn, hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ là không điều khiển được mình? À, không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặt hái cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự, chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần gì? Luồng gió thổi tới cũng là giáo dục cho chúng ta tu để thức tâm thanh vô tự chân kinh. Các bạn ngồi nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi loài người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi chứ cái sấm sét ở trên trời nổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì nó cũng nói sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét, hỏi người Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thằng cũng một sự hiểu biết mà thôi. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Và tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà dành một cái ăn lê giỏi thiệt giỏi. Rồi ăn lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sấm sét là cùng chứ gì. Cần cái ý chí sáng suốt. Các bạn vun bồi thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải tiến tâm linh các bạn. Không còn nghèo nào bị chê lấp ở một từng tạm bỡ của thiên nhiên. Chứ đừng bạn cho mình là người trí thức là đầy đủ được. Chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát một cái điều thức. Thọ một cái bệnh rồi. Không nói năng. Không đi đứng được. Hỏi chứ ông đó dốt hay là người học giả? Có chứ bạn. Có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chứng kiến. Có cơ hội cho các bạn. Chính tôi đã làm rồi. Và tôi đã chỉ sống. Và tôi cũng đã khuyên thẳng những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó tôi mới nói ra. Nếu không làm không bao giờ. Lúc căng lúc trần. Có người cách nghĩa ở bên ngoài. Thầy ta nghe này kia. Thầy lúc căng không phải. Lúc căng là nguyên nhân cấu tạo. Sự tri giác và thể xác con người. Nằm hẳn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cả không vũ trụ cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cổng cỏ nó cũng đầu sống, nó cũng có lục căn và lục trần. Sáu cái bên ngoài có thể xô ngã nó nếu nó không vững. Và nếu ở bên trong lục căn nó vững thì nó sẽ hòa hợp với sáu cái. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn ý thức rõ lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chứ không phải lục căn như người ta cách nghĩa là chỉ có gấp thôi. Không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói là nó phát triển vô. Cái gì ở thế gian không có sao cái đó không có bao giờ phát triển. Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biên niệm thì các bạn mới thấy. Còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. À, cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia kia nọ cho các bạn. Cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ lý luận thế gian. Tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một Phật nào là thức giác. Nhưng mà sự thật của nó là thanh tịnh là đủ rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết. Ở trên trời nổ kinh đông, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi. Chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia. Cái ngũ tạng ở đó kim thủy hỏa độc. Mà cái sáu lục điểm tôi vừa cắt nghĩa ở bên trên là lửa, nước, không khí phát triển hào quang linh trạng, nó bao vây cái ngũ tạng mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể. Còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó khai thông rồi, thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông là lục thông. Và khi các bạn thông được sáu cái đó rồi thì thiên biên vạn quan vô cùng trí giác, nó đi tới cái lục tập thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật chư tiên, một chữ của thanh điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. Linh căn là không, nếu con người không có linh căn là người không được. Mỗi người đều có linh căn là sáng suốt đó. Và cái linh căn đó là phần hồn đó. Hiểu đó. Nghi là phải có. Đó là linh căn. Chủ trương trong bản thể cũng có thể nói nó là phần hồn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh cũng do tôi. Nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu. Còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt thì cũng như không có tâm linh. Mà người ở thế gian nó có linh căn mà nó không chịu vun bồi thì nó là gì? Nó là người sân si và đấu tranh thôi, ghen ghét. Nó tạo những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không hiểu. Tâm tối mà nó không minh, nó tưởng nó là hay hơn thiên hạ. Chậm tiếng mà nó không biết, nó tưởng nó là tiên bộ. Nên nó khổ vậy. Cho nên nói không hết, sách vở không ghi chép được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh vô tự đạt tới thành. Mặc niệm quần tinh. Chúng ta mặc niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la lo âm sùng thì nó tan. Còn mặc niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mặc niệm, chúng ta mới quần cái chất tinh, tinh vi sáng suốt. Quần tinh não hải, mặc niệm mà mặc niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tinh não hải, vững bồ cho cái bộ ác thanh nhẹ và quân bình. Mất tâm linh thế nào kia là mất tâm linh, cũng như con người rõ ràng mất ngũ tạng mà cứ quan trách người ta mà không biết quan trách mình là nó mất tâm linh. Thượng đế cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm, súng ống bắn rầm rầm, sửa đặt ai, tánh ai nó giữ chứ đâu có gì đâu. Súng ống cũng không làm gì. Mà tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua, chứ không có phải người khác sửa đâu. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Nghe không? Thế nào là mộng mị? Chứ mộng mị là thế nào là mộng mị, thế nào là xuất viết, thế nào là xuất hợp. À, cái mộng mị là nằm chiếm bao thần kinh suy nhược, nghĩ cái việc đó đa tình đa tạng, rồi nằm nó tưởng sai cho thiên hạ, nó sanh cái sự mộng mị chiếm bao, cho nên là mặc cảm. Thế nào là xuất viết? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu thì cái vía rảnh, cũng như ông chồng ông tu ông dễ dãi thì bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, thì bà cũng rảnh mà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được, cũng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì cái vía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì cái vía đâu có rảnh, nó bị bận rộn thì mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp, càng ngày càng già nua xấu xí. Còn người ta chịu tu thì cái phần hồn nó thức giác thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chỉ nên tự sửa để ảnh hưởng mình. Thế nào gọi là xuất hồn? Thì chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, mỗi ngày khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điện rồi, biết điện rồi, thì nó sẽ trụ. Sau khi trụ rồi các bạn, tu tới hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy pháp luật từ ở trên kia dột xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi không thấy. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc, như các bạn thấy liền trong một lúc các bạn bỏ đó. Cái nghiệp các bạn phải gánh, nghiệp vợ con các bạn phải gánh, các bạn lo giải quyết. Không vợ con, gia đình không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học cái nhẫn nuôi gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn. Nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta thì làm sao? Cho nên phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia ca, thì sự các bạn mới thấy giá trị của sự khắc khe các bạn. Mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện gia đình là chuyện nan giải nhất. Chỉ có tu hành để cứu độ. Cho nó cũng như là tư quy, mùa này cũng bệnh, mùa kia cũng bệnh, có do có xương là có bệnh, là có cái tập. Mà bây giờ mình là người phải sửa cái tập trong gia đình cho nó đi qua. Tự nhiên hậu mình nó ảnh hưởng mình là vậy. Mà thế nào là xuất huyết? Cái hồn nó ổn định thì cái vía nó không có làm gì, nó rảnh là nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn nó, tôi phải xuất khỏi bản thể thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm mà thấy xuất ra nó bay, nó lộn ngược lộn xuôi, đó là cái vía nó đi chơi. Một cái hồn là khác, cái hồn phải nghiêm ra, phải học hỏi, xuất ra đi ra, dồn lại thấy thế, quyết định những cái gì đều là sáng suốt. Rồi tới niết bàn, thế gian nghe niết bàn, chừng nào tôi mới tới niết bàn, ông Phật ông mới tới niết bàn thì tôi là thưa các bạn, các bạn không sửa các bạn làm sao các bạn được nhẹ. Người ta nói tôi đi bảy bông bảy trên không trung bay ồ ồ nhẹ quá, mà mình mấy cái người mới nghe qua nói trời ơi chừng nào tôi có tiền tôi mới đi bảy bông bảy. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy? Tôi kể có người không, mà cái thằng có được là cái thằng nó khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn không chịu khổ như nó, làm sao các bạn đi được bảy bông bảy, đi được mấy bay, ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện, cho nó quân bình. Xuất ra tự túc, không ý lại nó ai. Cũng như con người con cho nó đi học, ngày nay nó tự túc xong, nó không có đòi hỏi gì của cha mẹ. Nó bao nhiêu thời gian. Cho nên người của Phật là một người có hiếu thảo, sửa mình để trở về niết bàn tự túc tự sanh. Cho nên Phật chỉ tới niết bàn mà thôi, còn muốn học nữa phải trở về với một cõi của Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở niết bàn có một trạng thái thôi, còn phải trở về mọi trạng thái. nó mới thực hiện đại từ bi. Chứ người ta nói Phật quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng đâu, của người thanh điển minh định hiểu và quân mình tư tưởng thiện ác minh thiện không không xưng ta là thiện, sự cũng chẳng là ta, chỉ là tu chung dung trong tiếng quan. Niệm là gì? Niệm để làm. Tại sao phải niệm? Bởi vì con người của các bạn là chỉ dùng ý chí điều khiển thể xác, mà ý chí của các bạn không có tập trung thì ý chí của các bạn đâu có vững. Mà dùng chi ý chí để niệm, chứ không phải mở miệng niệm mà khẩu khai thần khí tán rồi bệnh hoạn cả đấm các ông Phật niệm ông hoài mà ông cứu được. Còn cái niệm này khác, có lưỡi răng thì răng. Ý niệm trong lúc chuyển vận hành tất cả cái ngũ hành trong cơ thể. Khi các bạn có lưỡi răng thì răng, thần kinh các bạn chấn động, chấn động lượng nó tăng gia mạnh hơn. Được cái nước khí nó chuyển chạy là được thận thủy được lập. Thấy không? Mà ý chí các bạn sẽ phải dùng ý niệm. Niệm quen rồi nó đi thức thường, rồi vô việc niệm, không có niệm cái gì khác, chỉ nhớ có sự sát xuất mà thôi, là đi tới thanh nhẹ thường niệm, thường niệm vô việc niệm. Ngũ quẩn giai không, chúng ta tu khai thông ngũ tạng, thì bộ đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh tại hạ tắc loạn, bộ đầu mà không chịu tu và cái dưới tu cũng buồn. Thấy không? Chúng ta cũng sợ hộp về cho xuất phát lên. Thấy không? Đó. Rồi thì ngũ tạng cũng kéo lên. Trong lúc đó cái bộ đầu như hình hầu như giải thoát nhẹ. Ngồi đó có rờ bộ đầu, nó thấy bộ đầu không rờ bộ đầu, chỉ giữ cái sáng suốt thôi. Bởi vì ngũ quẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à. Mắt thấy, rồi lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy, cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy nè, bộ óc nghĩ cũng thấy, rốt cuộc thì chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi. Đó là sáng suốt. Ngủ quẩn dai không là đi để giữ cái sáng suốt. Nhất ly thông vạn ly minh. Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi, nó cũng nằm trong cái nhất lý. Rồi vạn lý chúng cũng muôn hình vạn trạng cũng có bi nhiên đó thôi. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các bạn thật quả chịu hết lý thông vạn lý nữa. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quý nhất bổn đó, thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hết, mà ông nào cũng biết tiếng biết thôi, ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn là không, tiếng là thôi vậy đâu. Nó phân tán là khác nhau, rồi nó tu đạo này khác, thượng đế là khác, mà thiệt không có cha, không có mẹ, không mình. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người thanh tịnh khác nhau, tán vạn thù rồi. Nghe không? Hai đứa chồng để ra năm đứa con, năm đứa con để bao nhiêu, rồi trừ con cháu chắc là để bao nhiêu, để nó tán vạn thù rồi phân đàn ra. Mà phải quy nhất bổn là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi, sanh trụ hoại diệt quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phần ơi, ông này ông triết gia ha, ông này ông Phật ha, ông này ông Thánh ha, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ, phân ra vậy. Nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên, vạn thù quy nhất bổn, cũng có một cái giải thoát là quan trọng và hạnh phúc mà thôi. Nguyên lai bổn tánh, linh căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. Mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế, mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế nhưng mà mình không biết sử dụng, thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chất nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết, hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong bản thể mình, nó có kim mộc thủy hỏa thổ, ngoài quả địa cầu này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, rồi trong cái kích động và phản động nó thành ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền quan là trong cái ý thức nhắm con mắt mà thấy rõ, trong cái quyền diệu, trong cái sáng suốt. Cho nên người thiền có thể ngồi được mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy. Như Lai là nguyên căn, mình nguồn cội tới đây thì mình phải trở về Như Lai tạng, là phải trở về nguyên căn tánh chất thực tế của Thượng Đế mới là biết được sự Như Lai. Không có động loạn nữa, nó như vậy là như vậy, nó phải sẽ sáng suốt trở về như vậy. Cho nên tôi có những thí dụ rằng các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó xét, rồi các bạn lấy dưới nhám các bạn chùi rồi nó thế nào, nó là trở về Như Lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? Như Lai. Phước đức là thế nào? Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đến ngồi nằm thông minh, và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho mọi người. Chúng ta không có tự lợi, thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái đức. Cho nên Đức Thích Ca ngài có làm gì đâu, ngồi thiền. Vậy mà người ta nói ông nó phước đức quá, người ta kêu Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông nó làm cái việc là phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình, xa qua mình đi lúa trong sự tu với thứ nghĩa. Chứ ông này ông đã làm điều gì? Nếu ông không ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi, con ma nó giết ông rồi, con quỷ nó giết ông rồi, ngồi trong cái rừng rậm đó mà ông vẫn sống và ông trở về, ông thuyết pháp pháp cho chúng sanh tư đại giai. Quy nguyên quần hư là chánh pháp. Thấy không? Cái đức là mười phương. Cái chữ đức là thiên địa, luồng điển bề trên, luồng điển ngũ hành, hợp tác chương vũ trụ hấp thụ. Mà mười phương trời, bốn chư Phật nhất tâm nhìn nhận. Việc đó đúng mới là kêu là đức. Chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức. Đúng, chuyện đó là áp phê, đâu phải đức. Cái đức không phải vậy. Đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ, và họ trích giác, họ trở về với họ mới chịu tạo được cái đức. Cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được, cứ làm sao như Đức Phật không có nhìn nhận đó là đức, nhưng mà người khác dồn phân đó là đức. Các nơi các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó, anh hùng thật sự nhìn nhận đó là anh phải. Biết sửa mình là anh phải. Biết cách mạng bản thân là anh phải. Cách mạng quần chúng là dễ quá, dùng thế lực giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng dễ hơn là cách mạng bản thân. Bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Cho nên cái phước đức thế gian không thấy, nhưng mà chỉ là để mình hiểu mình nhiều chừng nào thì mình thấy rõ cái phước, rồi mình khai thông được mình, ảnh hưởng được người khác. Lúc đó rõ cái này. Còn không thực hành, không hiểu phước đức, các bạn học chữ để chơi thôi, không dám về mình. Các bạn học hết chữ để chơi mà thôi, va víu nhưng mà không vô và không phát hiện. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn, làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn tự? Vẫn là bị kẹt. Dù có ăn học nhưng vẫn bị kẹt.